À, cho nên mình tu để mình thấy ngộ. Bây giờ chúng ta bắt cái sắc tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình, nó có nghĩa lý hơn và rõ ra hơn. Bắt cái sắc sơ hồ, bắt cái sắc làm pháp luân, bắt cái sắc thiền định, bắt cái sắc chịu khổ, bắt cái sắc hy sinh, không đòi hỏi. Thì tự nhiên biển cho lặng, minh sâu, minh châu mới phát. Lúc đó lầm cho riêng mới gọi là thằng. Cái lầm chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác và cái hồn chúng ta, không còn ngữ ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nắm, nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngữ vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi được. Cho bề trên muốn bắt gom chỗ trung tâm bộ đầu một chút xíu là kéo đi về trợ, mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn là đem xuống âm phủ, cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, ngút rồi cái thì hắc bạch không phân minh cái xuất ra ngon chừng cái đó là đi xuống địa phủ. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi, và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện tôi công phu mới có tiếng hồ nó la mệt rồi, nó muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chủ nhân không. Tại sao bạn dẫn nó đi, nó dốc uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt, mà kêu nó trụ tâm ngồi mình nó mệt? Phải cái trách nhiệm của chủ nhân không. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của các bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cái cơ năng sẵn có của chính mình, mình bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng, là phải làm việc nhiều với chính mình thay vì làm việc cho người khác nhiều. So đo, sân si, nghi ngờ, si mê, cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi, là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cơ thể các bạn mà hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh, và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điển ở bài trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này, cư trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh so đo nữa. Sống một cảnh vui hòa, thì trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa? Giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó, mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí, để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giống của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ. Ông chủ nhân ông phải nhẫn, phải nhẫn mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn, làm sao các bạn sửa được? À, sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tâm bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tâm thẳng bên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tâm này, cái trung tâm này quan trọng. Trung tâm bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái tí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bài trẻ.
Cái câu đó là lấy oán làm ơn. Thưa thầy, cái đó thực quả là nói thì dễ mà làm thì khó quá. Xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn, các bạn phải thấy rằng khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đinh dạy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô. Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy quan làm thân. Nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắc thức tâm là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nhà nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng pháp luân thường chuyển, cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ăn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi, bạn ỉ chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương nó, không bỏ nó được. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng nữa nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi biết nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi thấy đối phương nó khùng rồi. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương, nhịn. Có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy. Gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Còn ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn đó, mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi rẻ các bạn. Các bạn nghĩ đi gì bây giờ? Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao, bị bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi, kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn. Nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân chúng chấm chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ chúng ta. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quán làm ân, các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ân. Cha chửi, anh chửi, em chửi vì tội gì? Tôi đi tu lắm à. Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại, nhưng mà chúng sanh không biết, chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trông trả trở lại, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt tới chết, chạy vô nhà thờ thấy hình Chúa đứng đó, con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được, ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi thì chúng ta theo Chúa, ta tu theo Phật, ta tu rồi ta thành Phật rồi thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ăn thôi, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ăn phải luận như vậy mới là đúng nghĩa. Không đâu. Chính người nhẫn hòa là người đã lập lại trật tự cho gia càng. Vì nếu vợ chửi mà mình đánh vợ là loạn rồi. Mình phải nhịn, bởi vì mình thấy là thấy rằng tất cả là quà quý của Thượng Đế đã ân ban. Rồi sẽ lập lại trật tự cho tất cả gia càng tốt hơn hồi xưa. Vì hiện tại chúng ta chưa có khả năng. Nếu chúng ta xuất khẩu động loạn thì gia càng không ổn. Ta nhịn, ta không có phá vỡ bất cứ một cái gì trong gia càng có. Và bảo tồn, đó là thấy rõ tình thương của Thượng Đế. Tình thương của Chúa bao vây tất cả, không có bỏ chúng ta. Tại sao người lại gây sự động loạn và tạo sự xáo trộn? Mà nếu chúng ta cãi thì càng xáo trộn hơn. Chúng ta nhịn để bớt sự xáo trộn. Mà do cái đức nhịn nhục đó mà ảnh hưởng được đối phương, trở nên kẻ hung, trở nên hiền. Đó là một cái pháp tu đổ ta và đổ tha. Trong quốc gia cũng vậy, trong xứ sở cũng vậy. Trong quốc gia là cái gì kia mà quốc gia? Cả là những người cầm đầu quốc gia, người lính, người dân đều mang tiểu thiên địa, là mỗi người có một quốc gia mà không biết. Đâm đâm đi giành một cái quốc gia kia rồi giết với nhau một cách vô minh. Chứ kỳ thật mọi người ý thức được đường lối. Ta đang điều khiển quốc gia này mà chưa biết điều khiển, mà đòi cái điều khiển cái quốc gia lớn như làm sao? Chỉ đưa ta vô cho ích kỷ tàn sát và rốt cuộc giết mình không hay. Thấy rõ chưa? Cho nên người tu không phải ngu. Thượng thơ còn đi tu rồi mà. Ông tướng 4 năm sau còn đi tu rồi. Tại sao ông tu? Ông ngu lắm sao? Ông biết đánh giặc sao? Ông biết hạ lệnh sao? Ông dư sức có thể làm nữa. Nhưng mà ông thấy đường đó ông làm bao nhiêu năm không có lợi. Không có lợi cho chính là ông, mà không có lợi cho ai, và không có giết được ai hết. Sự sinh sôi nảy nở càng ngày càng phát triển trong càng khôn vũ trụ, càng ngày càng đông. Nhưng mà trật tự quần sinh, nếu có tình thương với nhau, ông thấy vĩnh viễn hơn. Cho nên ông đi tu là ông sống trong trật tự của quần sanh, hòa hợp với cả thiên ý, càn khôn vũ trụ. Ông là trở về một chánh giác, chứ không phải là u ơ như người xưa hạ lệnh bậy bạ. Giết người vô trách nhiệm. Cái này ông có trách nhiệm. Ông trách nhiệm là ông đừng điều khiển cái tiểu thiên này, địa này. Và ông giúp cho lục căn lục trần phát triển. Vạn linh đồng sống của ổng, ổng cũng không cần biết nữa. Ổng cứ mang nó đi đánh trận hoài, rốt cuộc nó bị thương què quặt hết. Kể cả phần hồn ổng cũng không có chỗ ngủ nữa. Tới lúc còn tan xác chết đi rồi hồn không có chỗ ngủ. Càng ngày càng ý thức. Thấy cái cảnh tan thương, những cái báo cáo về cho ổng, ổng đâu có nghĩ chuyện tan xác nữa. Cho nên ổng ngưng ở chỗ đó. Nhưng mà ổng làm việc lớn hơn. Cứu cả hai thay vì giết một, cứu một. Thay đổi tức khắc. Vì rốt cuộc tôi giết bạn tôi cũng không chết, còn phần hồn. Làm sao tôi giết được phần hồn nó? Tôi không có khả năng. Cho nên có cõi địa phủ để báo cáo cho chúng sanh biết rằng tôi chết như ngày nay tôi chịu tội. Bao nhiêu người đưa, mấy con đường đưa, tấm kèn đưa tôi đi đâu? Đưa tôi đi xuống địa ngục. Nhưng mà tôi tưởng lên thiên đàng mà ngày nay tôi đau khổ, về báo cáo cho chúng sanh biết. Cho nên chúng ta có một tiểu thiên địa, có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không biết sử dụng trật tự đó và không trở về với trật tự đó, chúng ta là người mất trật tự chứ gì. Thấy chưa? Cho nên con đường các bạn đi đây là siêu khoa học, trong sự thật nguyên căn của chính bạn, mà bạn không biết tận hưởng thực hành thì cái đó nó sẽ mất. Nhưng mà nó sẽ cuốn cuồng như mọi người, rồi chỉ than thở đau khóc, rốt cuộc rồi chỉ khóc mà thôi. Cho nên nhiều người xuống địa ngục chỉ biết khóc mà thôi. Tôi biết được mà tôi không tu được. Tôi biết được thế gian người ta có giảng, người ta có thành đạo, người ta có tiến hóa, mà tôi không chịu làm, tôi bực tức. Nếu trước đó tôi bỏ thì tôi thắng rồi, tôi trở về với chính tôi rồi. Mà tôi ôm lấy, bây giờ tôi khổ. Tất cả chúng sanh ở đây đang ôm tất cả những gì, cái có, cái xe hơi, cái nhà lầu, cái này kia, cái nọ, đều trở về không ở tương lai. Nhưng mà cái không các bạn đang học đây là tương lai nó sẽ trở về có, đời đời bất diệt, là phần hồn các bạn. Lấy cái gì chứng minh? Các bạn nằm giấc chiêm bao, các bạn hiểu rồi. Nếu cái hồn các bạn không có hoạt bát, không có sống động, làm sao các bạn biết đi tới đó được, bắt ăn cái gì, gặp người nào? Trong đám này cũng có người thấy chiêm bao nữa. Đừng có nói xuất hồn, chiêm bao thôi. Rồi lên chứng minh hồn các bạn xuất từ đâu, xuất từ tam thiên xuống thế gian hồn.